Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa, hiểu. Người bảo họ: bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chúng ta nghe lại. Tôi thấy hay quá. Bây giờ chị em có thấy hay không? Chưa thấy hay quá. Lời Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: ngươi hãy trỗi dậy xuống nhà thợ gốm, ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời của ta. Tại sao Chúa lại không nói ngay với Giê-rê-mi-a mà Chúa lại bảo đi xuống nhà ông thợ gốm mà Chúa nói cho mà nghe? Tại sao Chúa không nói với anh chị em ở nhà, hay là ở giáo xứ của anh chị em, hay là ở cộng đoàn của anh chị em, mà Chúa bảo đi xuống giáo điểm tin mừng tao nói cho mà nghe? Được không? Được không? Trả lời: được không?
Được.
Vì Chúa muốn vậy. Đó là ý muốn của Chúa. Chứ chả ai có thể nói rằng tại sao lại như thế. Hỏi Chúa đây. Chúa bảo đó là ý muốn của ta. Cũng như Chúa nói với Giê-rê-mi-a, Chúa có thể gọi Giê-rê-mi-a lại đây, nói nghe này: đây 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 đây. Được không? Được. Nhưng mà không, Chúa bảo đi xuống nhà ông thợ gốm, chứ không phải đi vô nhà thờ, chứ không phải đi vô nhà dòng, chứ không phải vô nhà nguyện, mà đến nhà ông thợ gốm. Mà nhà ông thợ gốm có cái gì? À, ta thấy một Thiên Chúa rất là dễ thương, rất là gần gũi và rất là cụ thể. Ngài muốn dạy Giê-rê-mi-a một bài học, Ngài muốn nói với Giê-rê-mi-a một sứ điệp, Ngài muốn cho Giê-rê-mi-a một chân lý. Nếu mà nói trên tòa giảng có khi nghe không xuôi rồi, không xong rồi, ngủ gà ngủ gật mất. Có khi nói vậy, trong những buổi suy niệm mà tĩnh tâm có khi cũng không xong rồi. Bây giờ Chúa phải dùng một cái gì rất là cụ thể và rất là thực tế. Đi xuống nhà ông thợ gốm. Thợ gốm thì làm gì? Ông thợ gốm thì làm gì? Nhà ông thợ gốm mới làm bánh mì. Ông thợ gốm thì làm gì? Làm gốm chứ làm gì mà cũng không trả lời nổi nữa. Ông thợ vàng thì làm gì? Làm vàng. Ông thợ bạc thì làm gì? Ông cha thì làm gì? Làm cha. Ông cha mà làm cha thiên hạ thì hỏng to rồi. Ông cha mà làm cha thiên hạ thì hỏng to rồi. Ông cha thì phải lo mà nói lời của Chúa đấy. Ông cha phải như Giê-rê-mi-a, phải lắng nghe lời của Chúa. Và Chúa bảo mình đi đâu thì mình đi. Và Chúa bảo mình nghe thì mình nghe, Chúa bảo mình nói thì mình nói, Chúa bảo mình làm thì mình làm. Tất cả phải làm theo ý của Chúa. Thì Chúa nói với Giê-rê-mi-a: đi. Đi đâu? Đi đến nhà ông thợ gốm. Ở đó ông thợ gốm thì làm gốm. Ơ kỳ quá à. Ông thợ gốm thì ông làm đồ gốm, có gì mà Chúa bảo con xuống đó? Bộ Chúa tính làm mấy cái bình pha lê thật to đem trưng nhà thờ sao? Không có đâu. Nhiều nơi tôi thấy rằng là cái cung thánh mà giống như là cái cửa hàng trang trí mỹ nghệ, có bao nhiêu bình to bình bé trưng lên hết. bình cổ, bình đồng, bình sắt, bình gốm, bình nhôm, bình trưng lên hết trên cung thánh. Ghế xả cừ xà gì đó cũng trưng hết lên. Tôi nói ủa sao cung thánh mà là làm sao mà trở thành cái cửa hàng mỹ nghệ, này cửa hàng bán đồ gốm, đồ gỗ thế này? Không, thưa anh chị em, không được. Đồ gốm thì để chỗ đồ gốm, ghế xà cừ thì để chỗ bán cửa hàng xà cừ, còn trên cung thánh thì chỉ có một cái ghế của chủ tế mà thôi. Bây giờ có thêm cho đồng tế thì thêm cái ghế nữa mà thôi, chứ không phải là cái ngai làm thật to đùng lên như là cái ngai, rồi còn vải đỏ vải gì đó làm che mất át cả bàn thờ mới chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Cho nên đến nhà thờ thì phải thấy Chúa Giêsu, đến nhà thờ thì phải tất cả phải quy về Chúa Giêsu, mà bàn thờ ở chính giữa là Chúa Giêsu đấy, thưa anh chị em, là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở đó. Cho nên đầu lễ linh mục mới hôn bàn thờ, rồi nếu mà lễ trọng thì có sông hương chung quanh bàn thờ, rồi trước khi đọc tin mừng thì đến trước bàn thờ mà cúi đầu cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng, vân vân. Thế thì cái chỗ nào phải để đúng vào chỗ đó, nó đẹp đấy, nhưng mà để không đúng chỗ thì không đẹp. Kim cương quý không? Kim cương quý không? Ai không thích kim cương giơ tay. Có người không biết kim cương là gì mà không dám giơ tay. Có nhìn thấy kim cương đâu bao giờ đâu. Những cái đồ quý thì quý thật, nhưng mà nếu mà kim cương đem để nhà vệ sinh thì sao? Vàng đô la đem để nhà vệ sinh còn ra gì không? Không, cái nào nó phải để vào chỗ đó. Thưa anh chị em, ở trên cung thánh thì những đồ là đồ thánh, phải để vào cho nó đúng chỗ, và chỉ cái nào sử dụng thì ta để mà thôi, chứ phải cái gì cũng đem bày hết lên trên này, giống như là khoe của đấy thì hỏng rồi. Hỏi tại sao bảo người ta này của ông này ông ấy cúng, này của bà kia bà ấy cúng, thì ông ấy cúng rồi đem vào kho để được không? Nếu khi nào cần mới đưa ra, không ạ. Nếu mà đem vào kho để ông không cho ạ, không cho hành đưa về, thế phải đưa lên cúng nhà thờ, bắt tôi phải đưa hết lên trên này là sao, phải không ạ? Nhà thờ có hai cái đàn rồi, phải thêm cái đàn nữa nó cúng ạ. Mà cúng phải đánh ba cái đàn đánh như khác nhau thôi thì đừng đánh nữa thì tốt hơn. Và của người ta cúng, người ta cúng thì kệ người ta chứ, người ta cúng rồi tôi muốn sử dụng mà sao thì quyền của tôi chứ, chứ đâu phải người ta cúng thì bắt tôi phải sử dụng đúng như người ta, có phải không? Tự nhiên cái đùng cái đem năm cái ghế to đùng lên trên này bảo sao để năm cái ghế vậy, thì của người ta cúng rồi sao lại để trên này, bảo người ta muốn để trên này thì vụ người ta đem cả cái phản người ta cúng thì có để trên cung thánh à, có phải không thưa anh chị em? Không được, cái chỗ nào nó phải để vào đúng chỗ đó và dùng đúng việc đó nó mới có giá trị của nó. Đồ thánh của thánh thì phải ý thánh, phải lòng thánh mới để vào chỗ thánh được, chứ còn đem đồ mà thương mại đến đây mà khoe của rồi còn khắc cái tên thật to lên đây bắt người ta nhìn vào cái tên của mình thì còn gì là thánh nữa, là thương mại mất rồi, phải không? Cho nên là Chúa nói rằng Jeremiah đi xuống chỗ đồ, nhà ông đồ gốm, và cưới ông đồ gốm đó, Chúa nói với ông đồ gốm cái gì thì lên đó mà nghe. Chúa dùng một hình ảnh rất cụ thể, người thợ gốm thì làm gốm, và ông làm gốm ông đặt bằng cái gì? Hả? Bằng cái gì? Đất sét, rồi nung, rồi bắt đầu nó xoay, rồi mấy cục đất sét đó, cái bàn tay của ông ta ấn chỗ này, thả chỗ kia, bóp chỗ nọ, từ từ nó thành cái bình, từ từ nó thành cái lọ, từ từ nó thành cái chai, hoàn toàn là do tay người thợ gốm uốn nắn như thế nào thì cục đất sét nó trở thành cái hình dạng như thế đó. Ông ấy muốn uốn cái bình thì nó ra cái bình, hiểu ra cái gì thì phải trả lời chứ, chẳng lẽ không biết. Uốn nắn cái bình thì ra cái, uốn nắn cái lọ thì nó ra cái, uốn nắn cái chai thì nó ra cái, uốn nắn cái vòng tròn thì nó ra cái vòng tròn. Thì cái người thợ gốm tài ba là do cái tay của người ấy điều khiển uốn nắn cái miếng đất, cái cục đất ấy trong cái trục xoay, nó cứ xoay, rồi cái người thợ gốm ấy uốn nắn như thế nào thì cái cục đất sét ấy, cục đất sét ấy nó trở thành cái bình, trở thành cái lọ, trở thành cái chai như thế đó, thưa anh chị em. Cho nên rồi sau đó Chúa bảo này Jeremiah, nhớ dùm, ngươi ở trong tay của ta, ta uốn nắn người như thế nào thì cũng giống như là cục đất sét ở trong tay người thợ gốm. Người thợ gốm uốn thế nào thì nó ra như thế vậy, người thợ gốm làm thế nào thì nó ra như thế vậy. Thì ngươi mỗi người là một cục đất sét ở trong bàn tay của Thiên Chúa. Ai là cục đất sét trong bàn tay của Thiên Chúa? Giơ tay. Giơ xuống sợ hạ sao không dám giơ hả? Mỗi người chúng ta là cục đất sét ở trong bàn tay của Thiên Chúa, như là cục đất sét ở trong bàn tay người thợ gốm. Chúa uốn nắn, Chúa đặt để như thế nào. Ví dụ như vừa nãy tôi nói là người ta đem cái bình ấy đặt lên trên cung thánh, người ta đem cái bình ấy đặt lên trên chỗ này thì nó nằm ở đó, đặt ở đâu thì nó nằm ở đó. Cho nên cái người đặt cái đó là cái người phải biết là đặt nó vào chỗ nào, khi nào đặt, đặt lúc nào, đặt ở đâu và đặt để làm gì. Đặt ở đâu, đặt chỗ nào, đặt ở đâu, đặt khi nào và đặt để làm cái gì. Phải biết chứ, chứ đâu phải người ta cứ đưa đến rồi mình cứ đặt hết lên trên cung thánh này. Nhà thờ có bao nhiêu cái thứ gì người ta cho treo hết lên, rồi cái ghế này đang đẹp như thế này, thí dụ vậy, người ta cho ghế mới rồi sao? Tôi thấy nhiều nhà thờ đang ghế đang đẹp thay ghế mới, bảo tại sao vậy? Người ta cúng ghế mới, cứ bộ cúng ghế mới thì bỏ ghế cũ à? Ghế mới nó còn, ghế cũ còn xài được không? Ghế cũ còn xài được không? Còn xài được thì cứ xài. Còn người ta cúng ghế mới mà không cần nữa thì cho nhà thờ khác chứ. Tại sao phải lấy dùng thôi, người ta uổng quá là cho ghế mới, cho bỏ ghế cũ đi, cho ghế mới vào. Tại sao không dám nói rằng là nhà thờ tôi cứ xài ghế cũ còn xài được, xin mời ông đưa cái ghế mới ấy vào cái nhà thờ hốc bà có kia, nó đang cần kia kìa, tặng cho nó. Nhà thờ đấy tặng, người ta không ai biết đến, nhà thờ này to người ta mới biết đến. Ủa, cái bộ cái bình gốm nó ở trong tay người thợ gốm thì ông chủ thợ gốm ông đặt đâu thì nó phải nằm đó chứ, có phải không? Chứ không phải cái bình thợ gốm nào không, con phải leo lên đây con đặt cơ, hay là con phải chạy xuống này con đặt cơ. Tại sao vậy? Nó phải ở đâu thì nó do tay người thợ, tay người chủ đặt ở đâu thì nằm ở đó. Thế thì đưa mấy ghế mới đến mà chúng tôi có rồi, ghế tôi còn xài được thì xin mời anh chia sẻ cho ông cha đang ngồi đây đang nghèo khổ này. Ví dụ vậy, cha cần không cha? Hả? Cần không? Cha có cần ghế không? Không. Cha không cần thì cha có lấy không? Không. Dám từ chối. Không cần mà cũng cứ lấy là sao? Không cần thì phải từ chối để mời ông, mời bà, mời anh, mời chị gửi tặng cho nhà. Nhưng giáo xứ nghèo hơn, khổ hơn chứ. Có đúng không thưa anh chị em? Như vậy mới thực sự là mình là cái người mà ở trong bàn tay của Thiên Chúa, chứ mình không phải là thay Thiên Chúa. Nếu mà ở trong bàn tay của Thiên Chúa thì phải làm mọi sự như ý của Chúa, chứ không như ý của mình. Ý của mình là muốn đặt hết mọi sự trên này, ý của mình là cái gì cũng đem lên trên này để cầm xuống. Ý của mình là muốn để đây nhưng mà không được, để đây không có được, nó trở thành giống như là cái bãi không được, để xuống. Ý của mình là muốn ngồi đâu thì ngồi, không được, phải ngồi vào đúng chỗ. Ý của mình là tôi muốn ca thì ca, tôi muốn hát thì hát, không được. Lúc mọi người hát thì ta, để lại không trả lời. Lúc mọi người hát thì ta, lúc mọi người đọc kinh thì ta, lúc mọi người im lặng thì ta. Nó phải như vậy. Chứ còn lúc mọi người im lặng thì ta đọc kinh, lúc mọi người đọc kinh thì ta im lặng là sao? Ta làm theo ý của mình. Cho nên cái miếng đất sét ấy nó không được làm theo ý của nó, mà nó phải để cho bàn tay của người thợ gốm uốn nắn thì nó mới đẹp được. Vì nó không thể qua mặt người thợ gốm được, không thể qua mặt người sáng tạo lên nó được. Cho nên nếu nó càng, cái miếng đất sét nó càng mềm bao nhiêu, càng nhuần nhuyễn bao nhiêu thì nó càng ra những cái bình đẹp bấy nhiêu. Còn nếu mà miếng đất sét ấy nó gồng lên, không được, ta không muốn cong chỗ này, ta muốn phình ra chỗ kia, tiêu rồi. Thấy không? Tiêu rồi. Miếng đất sét nó bảo không được, nó không thèm mềm nhũn nữa, nó phải cứng đầu lên. Nó càng cứng bao nhiêu, tay người thợ không muốn nắn nó được thì nó sần sùi da cong. Và cái bình gốm nó không ra gì thì người ta đem đi đâu? Bỏ thùng rác chứ bỏ đâu nữa bây giờ. Thì cái ngày tận thế cũng vậy thưa anh chị em, người ta sẽ lựa những cái cá tốt thì đem cho vào trong giỏ, còn cá xấu thì quăng đi. Cái bình gốm cũng vậy, mà nếu mà nó cứng đầu cứng cổ mà nó không chịu trong tay người thợ gốm, nó cứ cứng đầu cứng cổ nó theo ý của nó, thì cuối cùng người thợ gốm cũng nói cái bình này sọt rác, cái bình này thùng rác, cái bình này đống rác, phải không? Còn cái bình này lúc mà nó bị người thợ gốm quấn nó đau lắm, nó đang muốn phình lên nó phải bóp lại, nó đang muốn bóp lại nó phải phình lên. Chúng ta muốn nâng mình lên, Chúa bảo hạ mình xuống. Chúng ta đang là muốn không muốn làm gì cả, không phải không muốn làm là vì chúng ta khiêm tốn, nhưng mà vì tự ái. Có những người không làm không phải vì khiêm tốn nhưng mà vì tự ái. Cho nên tự ái ta không làm, nhưng mà Chúa nắm cổ ra, bỏ tự ái đi con, ra làm đi con, ra phục vụ đi con, bỏ cái tôi của mình đi con. Khó chịu lắm, khó chịu lắm. Cái bình gốm, cái miếng đất sét đó, nó bị nung, nó bị bóp, nó bị uốn nắn, khó chịu lắm. Bỏ tự ái đi con, bỏ đi mà ra phục vụ đi con. Đừng có tức rồi mà không quay phim đấy nha ông. Thí dụ như thế chẳng hạn. Rồi cái ông kia đánh đàn tức quá, đánh bị mới hôm đó mình đang ngủ gật, đánh mới tông sai hay hát sai, cái là bảo sao đánh đàn dở quá. Không phải, chưa kịp, cho nên là phải bỏ cái tự ái đó đi. Mà chúng ta thấy rằng là cái bình nó phải bị uốn nắn, bỏ cái tự ái là cái khó lắm. Thì cái bình nào cũng muốn đẹp, có phải không? Cái bình nào cũng muốn đặt ở giá cao. Cho nên nếu mà tôi đang đặt ở chỗ này, nếu mà có cái bình nó đẹp hơn thì sao? Tôi đang đặt ở chỗ này thì cho tôi mượn cái chai. Đây, đây là cái, tôi ví dụ đây là cái bình gốm đi. Tôi đang đặt ở chỗ này, ở chỗ này. Bây giờ có một cái bình nó đẹp hơn thì sao? Có cái bình đẹp hơn thì sao? Có bình to hơn thì sao? Hả? Thì sao? Thì sao? Thì anh Trâm tự nghĩ coi mình phải làm cái gì đây. Nếu mình là cái bình nhỏ, nếu mình là bình cũ thì phải sao? Tự phải biết cái chỗ đứng của mình không phải còn ở đây nữa, mà chịu khó xuống dưới để cho cái thằng bình nó đẹp, nó cao, nó to, nó lên trên. Có sao không? Có sao không? Mấy người bảo có sao chứ chả điên lên đấy chứ không sao. Sao thì không sao nhưng mà điên. Vì sao vậy? Mình đang là làm bị nó cướp mất công việc của mình. Mình đang là solo bị nó vô, nó solo hay hơn mình thì sao? Thì sao? Tắt micro đi cho nó chết, mở micro cho nó hú lên cho nó chừa. Ca sĩ nó chơi nhau là như vậy đấy thưa anh chị em. Và những cô hoa hậu đi thi cũng như vậy đấy. Đi trên cái sàn trơn trượt này mà đi cái guốc cao 10 phân hoặc 20 phân, mà bây giờ cái tay đứa nó đi trước mình mà nó chơi nổi hơn mình, mình chỉ hất hất nhẹ nó cái hay là gạt chân cho nó té cái rầm là tiêu luôn hết hoa hậu, hết người đẹp. Nó chơi nhau như vậy đấy thưa anh chị em. Thì chúng ta là những cái bình ở trong tay Thiên Chúa, là những cái bình mà người thợ gốm muốn đặt ở dưới thì đặt, mà muốn đặt ở trên thì đặt, mà muốn bỏ sang đây thì sang, đặt đâu thì nằm đó. Cha mẹ đặt đâu con nằm đó, nhưng mà bây giờ thì con đặt đâu cha mẹ nằm đó, hay không? Bây giờ nó không được đâu rồi trời ơi, giờ con đặt đâu là cha mẹ nằm đó à? Thế mẹ già yếu rồi nó bắt đặt đâu là nằm đó à? Không có dám cãi gì đâu. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nhận biết rằng tôi có ở trên này, tôi có ở chỗ này thì tôi cũng là đất sét mà thôi. Cái bình có to, cái bình có nhỏ, nó cũng là đất sét. Nhớ, cái bình có đẹp, cái bình có xấu cũng là cái bình có sang, có bình có hèn cũng là tất cả chỉ là đất sét mà còn bày đặt cạnh tranh với nhau à? Tại sao mày lại đất sét màu xanh, tao lại đất sét màu đỏ? Màu xanh màu đỏ cũng là tại sao mày lại đất sét mềm, tao lại đất sét cứng? Có mềm hay có cứng cũng là đất sét. Thì đã là đất sét thì còn cái gì mà cạnh tranh, còn cái gì mà hơn thua, còn cái gì mà muốn nổi, muốn cao, muốn thấp nữa. Đất sét thôi mà. Ông chủ ông cho đất sét lên đây thì đất sét cảm ơn, mà ông thả xuống thì đất sét cũng phải chịu thôi. Chứ không nhớ cãi, không nhớ chửi, ông chửi. có phải không? Mà nếu mà nằm yên như vậy thì có may gì ông chủ còn thương, tội nghiệp nó qua, nó bé bỏng qua, thôi cho nó lên trên này ngồi có được không? Còn thằng này mày to con, mày to con tốt tướng, mày không có biết nhường cho nó, đi xuống nằm đây cho tao, được không? Được không? Tất cả trong tay Thiên Chúa mà, bắt phong trần thì phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao mà, thưa anh chị em. Tôi thấy mình cảm nhận được cái bài thế lòng thương xót của Chúa tuyệt vời. Con chỉ là đất sét thôi mà lòng thương xót của Chúa đã nắn con lên cái bình này, đã nắn con lên cái hình này, đã nắn con lên cái hình dạng này, đã cho con có tiếng nói, đã cho con có tiếng cười, đã cho con có đôi mắt, đôi bàn tay, đã cho con làm người, đã cho con hơi thở, đã cho con sức sống, đã cho con được làm con của Chúa, đã cho con được làm con cái của lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy rằng chỉ suy nghĩ như vậy thôi, mình hallelujah, tuyệt vời quá. Chúng con chỉ là đất sét mà thôi, có ông tổng thống thì cũng là, có thằng lê dân nghèo hèn cũng là, có là giáo hoàng cũng là, có là người giáo dân hèn mọn này cũng là, tất cả chỉ là đất sét mà thôi. Có gì mà hãnh diện, mà có gì mà buồn? Chẳng có gì hãnh diện mà cũng chẳng có gì buồn. Chẳng có gì mặc cảm tự tôn mà cũng chẳng có gì mặc cảm tự ti. Vì tất cả chỉ là nhưng đất sét ấy được dìm trong đại dương lòng thương xót. Cái miếng đất sét ấy nó được dìm trong máu và nước từ trái tim Chúa. Cho nên máu và trái tim Chúa nó rửa sạch cái đất sét ấy khỏi tội rồi. Máu và nước từ trái tim Chúa ấy làm cho cái đất sét ấy được tinh tuyền rồi. Máu và nước từ trái tim Chúa ấy, cái chết của Đức Giêsu đã giao hòa cái đất sét ấy mà nâng cái đất sét ấy từ bụi đất lên làm địa vị, làm con Chúa, làm người nhà với các thánh rồi. Có thấy sướng không thưa anh chị em? Có thấy hạnh phúc không thưa anh chị em? Hay là mình phải làm tướng mình mới hạnh phúc? Mình phải làm bà chúa mình mới oai? Mình phải làm ông cha mình mới hãnh diện? Mình phải làm ông chủ tịch mình mới chịu? Không, là gì thì là. Tôi chỉ muốn là miếng đất sét trong lòng thương xót của Chúa. Tôi chỉ muốn là miếng đất sét trong bàn tay xót thương của Thiên Chúa. Giới thiệu với anh chị em một miếng đất sét được Chúa thương, được Chúa cứu, được Chúa chữa và đang hiện diện giữa anh chị em, lên chia sẻ với anh chị em. Hôm nay xin giới thiệu với anh chị em miếng đất sét Trà Ký. Mời cha. Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân của lòng thương xót của Chúa mà tôi đã biết cũng khá lâu. Lúc chúng tôi còn đi rao giảng ở khắp nơi thì có một người giới thiệu, một cha giới thiệu với tôi là con Trà Ký là người chứng nhân của lòng thương xót Chúa đã được Chúa cứu. Lúc đó thì tôi cũng đã viết bài, tôi cũng đã chia sẻ. Nhưng hôm nay thì người thật, việc thật đang ở trước mặt anh chị em. Xin cha chia sẻ cho chúng con kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa đã thương cứu chữa cha như thế nào.
Thì cha hôm nay con đến đây có một ý nghĩa khác, nhưng mà hôm nay Chúa lại thương xót con cho con được cùng đồng
cho để quan sát vậy
đồng thấy với cha. Con đang tình trạng bệnh nhiều bệnh lắm, nhìn vậy mà ngồi nghe cha giảng hay quá mà. Và thật sự lần đầu tiên nghe cha giảng, nhưng mà người nó siêu đủ bệnh, tay chân nó rũ, đặc biệt bị bệnh nhiều bệnh. Cái bệnh duy nhất đó là cách đây 4 tháng, con đi với anh nữ, ông Thánh ở đây, đi về quê để mừng lễ Vũ Phong, Vũ Sáu của mấy anh, và về con bị đổ bệnh. Khi trở về tới đây, cũng không nghĩ được là mình có bị cái phòng bệnh đó, bệnh nặng đó. Nhờ về nhà lòng ở bảo toàn là dân ca Phú Sơn ở gần cái thành bệnh viện Thánh Tâm đấy, bây giờ nói còn đặt mỏ, còn bị mổ não, đáng lý mổ não thì là coi như tai biến tay nó rủ và sẽ nói không được, nó không được mọc. Bây giờ có cái bệnh nói không, suy nghĩ nó không có xuôi sẵn nữa. chính vì cái đó. Nhưng mà các thầy dòng Gioan Thiên Chúa thì con ở đấy 3 tháng dương bệnh, thì ngài bảo đây là phép lạ, Chúa thương. Và đúng, Chúa thật sự thương con lần thứ hai. Lần thứ nhất đã trình với cha quán quá thôi, đó là con cũng bị tai biến cách đây 9 năm. Và Chúa cũng cũng các chị thì anh chị em ở Bến Cát Gò Vấp đã đến đặt tay cầu nguyện cho con, và con đã khỏi. Con cũng đã đi học tập kinh học từ xót suốt, và hiện tại bây giờ cũng bề trên cũng không cho con làm một cái gì, tại vì là bệnh bị tiểu đường đủ mọi thứ bệnh từ đầu tới chân. Nhìn như vậy tướng ngon này, tướng ngon trên da
không biết là miểu nào cánh miểu nào.
Và bây giờ thì không làm cái gì, cái đấy với cái khốn nạn của một linh mục, cái của một nhà điêu khắc, sự kia cũng nhà điêu khắc, làm cái bình nhé, đấy đấy nó đóng đánh một cái tượng cũng như hôm nay còn hiểu sâu lắm về cái lòng với cái thờ cúng. Đây là thờ tượng, làm tượng, thờ vẽ thờ tượng. Bởi vậy chính Chúa đang quấn nắm mình để trở thành một con người thuộc về Chúa. Bởi vậy mà chúng ta chính con đây và vẫn đón nhận tất cả là hồng ân của Chúa. Mở miệng được nói như vậy tuy nó ngọt, nó tôi quên thì, nhưng mà vẫn là thấy Chúa yêu thương mình, còn cho trở thành một linh mục của Chúa, rao giảng tình thương của Chúa, không chỉ ở đây mà về nhà 6 ông linh mục. Đây là thằng già nhất, không làm gì hết, nhiều khi xin lỗi bị khinh bỉ lắm, sống cũng con người chứ không phải là các vị thánh đâu. Bởi vậy mà rất khó để đón nhận. Hiện tại con chỉ được sáng ra đến với Chúa, sau đó chưa đến cầu Chúa Giêsu thánh thể. Chiều 3 giờ một tiếng cầu nguyện có một thân một người đọc thư xót. Và chính là cái đó, cái sự bình an trong tâm hồn, là cái việc đất sét này vẫn được nắng để Chúa nắng con người nên trở thành một cái vật, không chỉ là một cái bình sành mà cũng đá này, cũng tránh bánh như Teresa hay là Giêsu. Chúa chơi, Chúa hất đi cho ngủ, Chúa ngủ, có lẽ Chúa đang ngủ với mình, Chúa ngủ, Chúa tha bỏ cho mình. Nhưng mà rồi chúng ta thấy được Chúa vẫn thương, sẽ cho mình được sống để hôm nay được ơn Chúa đến với thằng cha để nói đến lòng thương xót của Chúa. Anh chị em chúng ta cái đau khổ là thánh giá, thánh giá, chứ không phải đau khổ để chúng ta bực tức, chúng ta phản đối giữa một cái xã hội hưởng thụ. Đạo của chúng ta là đạo thập giá, và cái bình sành nó trở nên cái bình sành một cái miếng đất chết như vậy, mà cái tay thật ngũ là Chúa đó, làm cho chúng ta trở thành một cái vật mà người ta quý trọng. Đấy, bây giờ cũng vậy, con người chúng ta vậy, nào người không biết tại sao được ơn Chúa cho chúng ta làm con Chúa trong bí tích rửa tội, các bí tích khác ơn Chúa đã nắng chúng ta, và rồi cuộc đời của chúng ta trong đời sống hôn nhân gia đình, vợ chồng sống với nhau có 10 người thì đến 9 người rưỡi khó chịu, khó ở với nhau, càng ngày càng khó ở. Mà chúng ta đây là thánh giá thì chúng ta sẽ thấy là cái bình an trong tâm hồn, và luôn dâng cho Chúa những thánh giá đó, thánh giá cuộc đời, để trở thành cái bình sạch tốt trước mặt Chúa. Con cũng chẳng biết nói gì hơn cái tâm tình của con đối với tất với cha, với tất cả bà con giáo dân. Con không ngờ khi con ở đây chỉ có lèo tèo một số mấy trăm anh chị em giáo dân tha hương ở đây, con bỏ mẫm đến kéo họ về để với Chúa, chứ không có các cả mấy chục cái xe như vậy đến đây đâu. Và là con thấy là đây là ơn của Chúa qua cha, qua tất cả anh chị em đã được Chúa đẩy ra để
nhận ra tình thương xót bao dung của Chúa trong cuộc đời đau khổ của mình, chứ không phải trong cuộc đời hưởng thụ của mình giàu có khỏe mạnh đâu. Con đang cảm nhận và xin Chúa chúc lành cho chúng ta để chúng ta luôn bám vào Chúa, vác thánh giá đi theo Đức Giêsu, chứ không phải đi theo một cái con một con người mà hạnh phúc nào đó, để chúng ta có được hạnh phúc nước trời, hạnh phúc nước trời qua những cái cuộc đau khổ của đời này như Chúa chết mà. Chúng ta chưa được bị chết mà, chưa chết mà hai lần thoát chết còn ngon lắm, còn ngon lắm. Vẫn người để đến đây được cha cho để nói đến lòng thương xót bao dung của Chúa đối với chính bản thân con, và xin Chúa qua những lời nói có vẻ ngập ngừng này đến với tất cả, ơn Chúa sẽ giấy động tâm hồn anh chị em được luôn luôn yêu mến, đón nhận và sống lòng thương xót, chứ không phải đón nhận lòng thương xót, sống cái lòng thương xót của Chúa cho những người cả cái thù nữa đấy. Amen.
Thưa cha, cho đến giáo điểm chúng con không có món quà gì, món quà của lòng thương xót Chúa đây là mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa với những chứng nhân, biết đâu có cả tiếng cha ở trong đó
nghe được, có tai này không giải tội được, không nghe được lời Chúa nữa đấy. Rồi, tôi xin cảm ơn rất nhiều cha, cũng như cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh cố gắng của chúng ta để nói lên lòng thương xót với nhau, với Chúa, và chúng ta sẽ ra đi để với tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ. Amen.
Thưa anh chị em, đúng là hôm nay Chúa sai Jeremia đến đây. Jeremia là người anh em linh mục 68 tuổi, phải về hưu non vì bệnh. Jeremia là người anh em linh mục, là đã từng là người vẽ tranh, đã từng là một điêu khắc gia, đã từng đi từng nhà để mà loan báo tin mừng lòng thương xót, để mời gọi họ đến với giáo điểm tin mừng này. Ấy thế mà người anh em ấy hôm nay nói với chúng ta một điều, đấy là Chúa uốn nắn mình đi hoàn toàn với cái mà mình muốn. Một người đang mạnh khỏe như thế, một người đang tài năng như thế, một người đang rất là nhiệt thành như thế, mà hôm nay đứng trước mặt chúng ta nói rằng bệnh từ đầu đến chân, mà giải tội chỉ còn nghe được một tay phải, tay trái không nghe được, vậy mà vẫn xác tín rằng lòng thương xót của Chúa, đấy là ân huệ của lòng thương xót. Con nhận được điều đó hay không thưa anh chị em? Có nhận được điều đó hay không? Hay là chỉ lúc mình đang ở khỏe mạnh, lúc mình đang thành công, lúc mình đang được vinh quang, lúc mình đang được vinh danh, lúc mình đang được mọi người biết đến, còn bây giờ lặng lặng nơi đây, chỉ một mình với mình, tủi chứ, rồi cũng nhục chứ, rồi cũng buồn chứ, rồi cũng thất vọng chứ. Nhưng mà chính trong cái tủi nhục, cái buồn, thất vọng, cái một mình ấy mà gặp được lòng thương xót của Chúa hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ rằng cái bài giảng của Ngài, bài chia sẻ của Ngài ngày hôm nay đích thực là của lòng Chúa thương xót đấy. Một cảm nghiệm của một con người đã dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, bởi máu và nước, trong mồ hôi, trong nước mắt, trong đau khổ, trong thánh giá, trong mạo gai. Và hôm nay nói với chúng ta rằng đó là hậu ân của lòng thương xót, chứ không phải lòng thương xót là lúc mạnh khỏe, chứ không phải lòng thương xót là lúc trúng số, nhưng mà là lúc tới số đó thưa anh chị em. Nhưng mà không sao cả, đến ngày cuối cùng, ngày tận thế thì chính Chúa sẽ là người mà loại coi cái cá nào là cá tốt, cá nào là cá xấu. Cái người gian ác, cái người mà không có lòng thương xót, người mà không sống lòng thương xót như là cha vừa mới nói, thì sẽ bị loại ra ngoài, khóc lóc nghiến răng. Bên trái anh chị em này là cái hồ, ông bạn hàng xóm của tôi, ông ấy không có đạo, lâu lâu ông ấy cũng đánh cá, lâu cũng vớt hồ. Ông ấy đưa vô con cá, nói cha, biếu cha con cá này, cá này nó còn sống, biếu cha. Hôm nay cá chết nhiều quá, bỏ cá chết ông làm gì? Cá chết bỏ chứ làm gì giờ? Cá chết bỏ chứ làm gì giờ cha? Cá sống đem vô biếu cha, con cá lấy thảo. Đúng một con cá lấy thảo, thưa anh chị em. đấy, lòng thương xót là như vậy đấy. Và đến ngày mà tận thế thì Chúa cũng lọc lựa ra như vậy, những người công chính sẽ chói sáng trong nước của Ngài. Nhưng mà trong lúc này đây, trong lúc này đây giữa cỏ lùng và lúa tốt, trong lúc này đây giữa cá sống và cá chết này, trong lúc này đây giữa tranh tối và tranh sáng này, trong lúc này đây giữa biết bao nhiêu những khó khăn, những thử thách này, thì ta có vững chắc là để cho Chúa uốn nắn mình hay không? Có để cho bàn tay của Chúa uốn nắn mình như là uốn nắn cái bình gốm đó hay không? Có lúc thì nó được đặt lên trên cao, nhưng mà có lúc thì ném vào xó, có lúc thì ở chỗ này, có lúc ở chỗ kia, có lúc thì thả hết, và có lúc thì thôi đem về không xài nữa. Thì sao thưa anh chị em? Đây, chúng ta có dám chấp nhận như vậy không? Bản thân tôi thưa anh chị em cũng giống như cha đang là tung tăng làm MC rồi nhảy múa với trẻ rồi đi chạy rồi huấn luyện đủ thứ hết, nhưng mà rồi đùng cái Chúa bảo thôi xuống đây làm lòng thương xót. Rồi đang ở thành phố Chúa bảo đi xuống đây, xuống tận cái biên giới tận cùng của Sài Gòn này, giáo điểm Tin Mừng này, hồi chiều mấy người đến thăm cứ bảo thưa cha ơi xa quá, khó đi quá, khó tìm quá, khó kiếm quá, sao mà rớt xuống đây làm cái gì cho nó khổ. Thưa anh chị em, mình là miếng đất trong tay Chúa mà. Chúa để đâu thì mình để ở đó chứ. Mình cãi anh chi cho nó mệt. Chúa uốn nắn như thế nào thì mình để như vậy chứ. Tại sao mình lại phải cãi làm chi cho nó khổ? Cho nên thuận thiên thì mới theo ý trời thì mình mới tồn tại được. Mà tồn tại là cái gì? Tồn tại là để cho ông trời ông gìn giữ mình. Chứ mình chẳng gìn giữ gì được gì cả, mình có muốn cũng chẳng được thưa anh chị em. Cho nên hôm nay mình tạ ơn Chúa một ngày thứ năm thật đẹp, thật tuyệt vời. Một vị linh mục đến đây làm chứng cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho chúng ta thấy được rằng là Ngài là một miếng đất để cho Chúa uốn nắn, từ một cái bình thật đẹp bây giờ cho một cái bình bỏ xó ở một góc nhà hưu nào đó, mà đau đớn buồn phiền tủ nhục vẫn tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và đó là lời tôn vinh đẹp nhất thưa anh chị em. Lời cầu nguyện trên thập giá là lời cầu nguyện đẹp nhất. Lời tôn vinh lòng thương xót Chúa trong máu và nước mắt là lời tôn vinh đẹp nhất. Hallelujah!